Cô-rinh-tô nhì từ câu 12 cho đến đoạn 3 câu 3. Lại khi tôi đến thành Troas đặng giảng tin lành của Đấng Christ, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó, mà vì tôi không gặp anh em tôi là Tít nên chẳng được yên lòng. Vậy sau khi từ giả các tín đồ thì tôi qua xứ Macedon. Xong tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn. Và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết, cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Vả chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật theo như đạo từ Đức Chúa Trời thể nào thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Chúng tôi há lại bắt đầu tự phó mình, hay là như người khác cần có thơ gửi gắm cho anh em, hoặc nhờ thơ gửi gắm của anh em sao? Ấy chính anh em là thơ gửi gắm của chúng tôi. Viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều viết và đọc, vả rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ của chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hàng sống. Chẳng phải viết trên bản đá, nhưng trên bản thịt, tức là trên lòng anh em. Xin cảm ơn Thánh. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Trước khi học lời Chúa với nhau, xin chúng ta hiệp ý để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi của chúng con, trước khi chúng con cùng nhau học lời của Chúa, chúng con có thì giờ để cầu thay cho các vấn đề mà Chúa dùng chúng con để cầu nguyện cho anh em của chúng con. Chúng con trước hết nhớ đến một số mục sư truyền đạo và một số mục sư truyền đạo tại Việt Nam đang mang những chứng bệnh ung thư, có người đến thời kỳ cuối cùng, có người đến thời kỳ thứ hai, có người mới phát hiện. Chúng con cầu nguyện để xin Chúa an ủi, Chúa ban cho sự bình an và xin Chúa cho họ có thể chịu đựng được những cơn đau, hoặc là Chúa cho họ được chữa trị trong ơn trong quyền của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành cho họ, nhưng chúng con cũng biết rằng ý của Đức Chúa Trời như thế nào thì điều đó là tốt nhất cho chúng con. Vì vậy chúng con nài xin Chúa cho họ kinh nghiệm được sự dẫn dắt của Chúa từng ngày một. Con cũng cầu nguyện cho các hội thánh của Chúa tại Úc cũng như là nhiều nơi nữa trên thế giới trong vấn đề dịch lệ này. Đặc biệt chúng con nhớ đến hội thánh của Chúa tại vùng Melbourne, tiểu bang Victoria đang gặp hết sức khó khăn vì vấn đề nhiễm bệnh đã bị lây lan nhiều, khiến cho số người đến nhà thờ thay vì được tăng thì lại bị giảm, và có nhiều suburb đã bị giới hạn vấn đề đi lại và một số vật dụng cần thiết trở nên khan hiếm. Con cầu nguyện để Chúa sớm cho họ giải quyết được vấn đề này, hầu cho vấn đề sinh hoạt của người dân nói chung được trở lại bình thường, và đặc biệt là hội thánh của Chúa cũng có thể trở lại thờ phượng Chúa được đông hơn. Vì con lo ngại rằng nếu tình trạng này tiếp diễn thì lòng yêu mến của con cái Chúa khi đến thờ phượng Chúa tại nhà thờ cũng sẽ giảm, và đôi khi ma quỷ lợi dụng cơ hội này để làm cho đời sống thuộc linh của chúng con trở nên nguội lạnh đi. Con cầu nguyện Chúa để Chúa giải quyết, xin Chúa giải quyết vấn đề này. Con cầu nguyện cho hội thánh của chúng con tại đây nữa, dầu bây giờ chúng con không còn bị giới hạn con số, nhưng mà chúng con vẫn còn bị giới hạn bởi khoảng cách. Chúng con ao ước rằng tuần tới hay là tuần tới nữa thì nhóm Anh ngữ của chúng con sẽ trở lại, nhóm di đồng của chúng con cũng sẽ trở lại, và hội thánh của chúng con cũng sẽ trở lại đông hơn để chúng con thờ phượng Ngài. Chúng con rất là biết ơn Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì chúng con cũng có cơ hội để mở ba suất thờ phượng Chúa sáng thứ Bảy, sáng Nhật và Chủ Nhật. Và con thấy số người đến nhà thờ càng lúc càng đông, điều đó con rất là biết ơn Chúa. Và con cũng cảm ơn Chúa là chúng con cũng có chương trình đưa đến các mạng truyền thông để người ở tại Việt Nam, người tại Mỹ và một số quốc gia khác nữa cũng theo dõi được chương trình thờ phượng của chúng con. Và xin Chúa dùng chương trình thờ phượng này để ban phước lại cho họ, để cho họ được lắng nghe lời của Ngài. Và chúng con cảm ơn Chúa về những anh chị em đã góp công, góp sức rất là nhiều để thực hiện chương trình này. Nguyện Chúa ban phước lại cho họ thấy được niềm vui và cho họ biết rằng sự hầu việc Chúa của họ được Chúa ghi nhận. Chúng con rất tạ ơn Ngài. Bây giờ xin Chúa dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài. Khi chúng con mở lời Ngài học bây giờ, thì xin Chúa dạy dỗ chúng con, cho chúng con được lắng nghe lời của Chúa và lời Chúa phán dạy riêng tư mỗi chúng con tùy theo ý nào mà Chúa thấy rằng đời sống tâm linh của chúng con đang cần. Chúng con rất biết ơn Chúa. Con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Khi ba tôi còn làm giáo sư trường Kinh Thánh tại Đà Nẵng, thì gia đình của chúng tôi sống với các mục sư giáo sư ở người Việt Nam, nhưng mà cũng sống chung với các giáo sĩ người Mỹ và người Gia Na Đại đang hầu việc Chúa tại đó hay đang học tiếng Việt tại đó. Thì lúc bây giờ tôi khoảng dưới 10 tuổi, và có một gia đình ông giáo sĩ này thì ông rất là muốn con cái của họ hội nhập với người Việt Nam. Cho nên ông có đến xin ba tôi là cho hai con của ông, một người con trai, một người con gái trạc tuổi của tôi, đi chơi với chúng tôi. Tức là người con gái đi chơi với các em gái của tôi, còn người con trai đi chơi với chúng tôi chơi đá banh này, vân vân, thì người này đi theo. Thì tôi không thể quên được là tôi đến nhà của họ, hoặc là nhà của một số giáo sĩ gần đó. Thì lúc bây giờ quý vị biết rằng mình gia đình tôi đông rồi, người Việt Nam mình thì cũng không có được khá giả, cho nên các giáo sĩ thì họ quen cái lối sống bên Mỹ đó, nên họ làm bánh cookies của Mỹ đó, bánh ngọt của Mỹ đó, lớn lớn nó mềm đó, và họ cho thêm quế vô đó. Cho nên khi mà họ nướng trên lò của họ trong nhà bếp á, thì cái mùi bánh ngọt, mùi quế nó bay hết sức là thơm. Mình lúc bây giờ là, xin lỗi, là thèm đường nữa, mà ngửi cái mùi đó là mình chịu không nổi á. Nhưng mà đương nhiên mình đâu được ăn, nhưng mà mỗi lần họ nướng lên là mình thấy thiệt là sung sướng. Và tôi ao ước rằng làm sao mình có thể ăn được cái cookies này ha. Và đến ngày hôm nay cái mùi bánh ngọt nó vẫn còn ám ảnh tôi. Cho nên mỗi lần mà tôi đi ngang cái tiệm bánh ngọt và bán cái loại cookies của Mỹ, không phải là biscuit của Úc nha, cookies của Mỹ đó, là tôi vẫn còn thèm. Tôi cũng thèm đến bây giờ đó. Rồi bây giờ thì trong nhà tôi thì tôi có trồng nhiều loại cây ha, có một vài loại hoa. Thì nhà tôi có hoa hồng màu trắng, hoa hồng màu hồng, nhưng mà có một cây hoa hồng màu tím rất là đặc biệt. Mà các loại hoa hồng màu trắng, màu hồng đó thì nó không có thơm. Bây giờ tôi không biết họ pha giống làm sao riết rồi, không còn cái mùi thơm nữa. Nhưng mà cái hoa hồng màu tím của tôi nó còn giữ được mùi thơm của hoa hồng. Mà mỗi lần mà nó nở đó, mà gió thổi mà tôi đi ngang qua đó, cái mùi hương của nó hết sức là dịu dàng, tôi thích lắm. Cho nên thể tôi đi ngang qua là tôi phải ngừng lại, tôi ngửi cho được cái mùi hoa hồng màu tím. Đó là nói về vấn đề mùi thơm. Còn vấn đề mùi hôi đó, nói nôm na là mùi thúi đó. Thì tôi nghĩ rằng có những lần mà ống cống nhà ai mà bể đó, chịu chà, tôi nghĩ là nó hôi thiệt sâu, không chịu không nổi đó. Rồi nhất là đi gần những cái những cái dãy unit của người Việt Nam mình á, hay là nói từ nhà mình đi, thì người Việt Nam mình hay nấu ăn mà nấu bằng xương gà, xương bò, rồi cá rồi đó, mà rồi mình để trong cái thùng rác mà để lâu á, rồi nắng nữa, nhất mùa hè nữa, Mỗi lần mình dỡ nắp lên á, Chúa Cha nó hôi chịu không nổi á. Thì trong một lĩnh vực khác, trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta cũng thấy điểm này. Có những lời viết trong thư hay có những lời nói đem lại cho chúng ta hương thơm mà chúng ta sẽ nhớ lâu dài. Nhưng đôi khi cũng có những lời viết trong thư hay lời nói không đem lại hương thơm gì cả mà chúng ta chỉ muốn quên càng nhanh càng tốt. Trong phân đoạn Kinh Thánh Côn Tô Thứ Nhì đoạn 2 câu 12 đến đoạn 3 câu 3, Sứ đồ Phao-lô đề cập đến: cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết, cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống. Phao-lô nói gì đây? Phao-lô muốn nói đến sự vinh hiển của chức vụ sứ đồ, và qua đó ông rải mùi thơm của Chúa Giê-xu cho mọi người, bất cứ nơi nào ông đi, bất cứ khi nào ông đi. Thì ông thấy rằng cái chức vụ sứ đồ ông hết sức là vinh dự. Cách nói của ông là vinh hiển đó. Qua những cơ hội mà Chúa cho ông giảng Tin Lành, qua những người bạn đồng lao cùng hầu Chúa với ông, qua sự chiến thắng những nghịch cảnh của ông, và qua đời sống của con dân Chúa tại Côrintô. Và đối với như thế này: lại khi tôi đã đến thành Troas đặng giảng Tin Lành của Đấng Christ, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó, mà vì tôi không gặp anh em tôi là Tít nên chẳng được yên lòng. Vậy sau khi từ giã các tín đồ thì tôi qua xứ Macedon. Sau khi quyết định không đến Corinto vì mối thông công giữa ông và tín đồ tại Corinto đang bị căng thẳng, sức mẻ, ta buồn, Sứ đồ Phao-lô bắt đầu cuộc hành trình từ Ê-phê-sô đến vùng đất Macedon. Nhưng mà trên đường đi, ông có hẹn với ông mục sư Tít là ông sẽ ghé lại Troas để mà Tít từ thành Côrintô đến thành Troas gặp ông tại đó, cho ông biết tình hình của hội thánh Côrintô sau khi nhận được thư của ông họ phản ứng như thế nào. Nhưng mà đến đây thì Phao-lô không có gặp ông Tít, mục sư Tít. Trong nguyên bản lời viết của Phao-lô không có ý là ông đến đó để giảng Tin Lành, tức là trong câu 12 đó: lại khi tôi đã đến thành Troas đặng giảng Tin Lành của Đấng Christ. Đúng ra ông có ý đó, ý của ông là đến gặp ông mục sư Tít để nghe tường trình về công việc tại hội thánh Côrintô. Nhưng mà đối với ông Phao-lô đó, là sứ đồ Đức Chúa Trời đó, thì dầu với đến thành phố nào, với bất cứ lý do nào, bất cứ khi nào, thì cuộc đời ông gắn chặt với vấn đề truyền giảng Tin Lành, giảng Tin Lành. Cho nên mặc dầu mục đích chính là gặp ông mục sư Tít, nhưng vì không gặp thì ông thấy rằng Chúa có mở cửa cho ông để ông có thể giảng Tin Lành. Mà Đức Chúa Trời đấng cầm chìa khóa để mở hay là đóng cửa giảng Tin Lành tùy theo chỉ của Ngài. Thì Phao-lô là sứ đồ của Chúa, thì người sứ đồ của Chúa luôn luôn phải nắm lấy mọi cơ hội khi hễ Chúa mở cửa là giảng Tin Lành. Nhưng mà rất tiếc đó, là Phao-lô không nắm lấy cơ hội này. Phao-lô bỏ qua. Tại vì Đức Chúa Trời không phải ai Chúa cũng mở cửa để giảng Tin Lành đâu. Không phải lúc nào cũng mở cửa được. Có những lúc cánh cửa Tin Lành bị đóng, có những người đến mà Chúa không mở cửa giảng Tin Lành. Cho nên được giảng Tin Lành là một vinh dự của chức vụ. Nhưng mà Phao-lô đánh mất. Cho nên dầu cánh cửa giảng Tin Lành được mở ra tại Troas, nhưng mà Phao-lô đánh mất. Tại sao vậy? Tại vì sự lo lắng về tình trạng của hội thánh Côrintô gây cho Phao-lô không nắm bắt được cơ hội này. Tức là ông nói sao? Ông nói rằng ông ở trong cơn tấm lòng quặn thắt, trong cơn khốn nạn lớn, và ông bị chi phối tinh thần lẫn sức lực, cho nên ông đã không nắm lấy cơ hội này. Không phải vì Đức Chúa Trời không có một chiến lược, không phải vì ông thiếu ơn giảng Tin Lành, nhưng mà chỉ vì sự yếu đuối của ông thôi. Ông để nghịch cảnh đó nó chi phối tâm trí của ông, chi phối tấm lòng của ông, mà ông cũng đã thú nhận đó. Ông nói rằng nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối. Cho nên thưa ông bà anh chị em, kinh nghiệm của Phao-lô cho thấy rằng khi tình hình hội thánh bất an, chúng ta nói chung và mục sư quản nhiệm nói riêng đánh mất rất là nhiều cơ hội giảng tin lành, đánh mất rất là nhiều cơ hội phát triển hội thánh của Chúa. Tại vì nó chi phối chúng ta hết, những rắc rối trong thánh nó chi phối chúng ta hết. Chúng ta lo giải quyết những nan đề của chúng ta mà đánh mất cơ hội Chúa mở cho chúng ta những cánh cửa tin lành cho người Việt Nam ở tại Sydney. Tà giáo nổi lên khắp nơi, mà trong hội thánh là có quá nhiều nan đề chi phối chúng ta, tâm trí chúng ta và thì giờ của chúng ta. Đương nhiên chúng ta không nên nghĩ rằng mục sư quản nhiệm của mình là một Superman, một tay đánh đông dẹp tay. Không, mục sư quản nhiệm cũng chùng bước khi trong hội thánh có quá nhiều khó khăn, và đương nhiên ông sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội để gây dựng và phát triển hội thánh của Chúa. Phao-lô chẳng được yên lòng khi không gặp được một sự tiết tại Troas, nên không biết được tin tức tình hình của thánh Côrintô. Sự kiện này gây cho Phao-lô thêm chẳng được yên lòng nữa. Động từ yên lòng trong câu chẳng được yên lòng diễn tả một tình trạng đã xảy ra từ trước nhưng mà nó kéo dài đến hiện tại, từ ngày cái sự xung đột và kéo dài đến bây giờ. Rồi cuối cùng Phao-lô bỏ cơ hội giảng tin lành tại Troas, rời Troas đi qua Macedon. Và theo đoạn 7 câu 6 câu 7 đó, thì tại Macedon Phao-lô gặp được một sự tiết, và ông được yên ủi khi nghe nói rằng tình hình tại Côrintô tốt hơn. Điểm này cho thấy rằng dầu Phao-lô là một sứ đồ nổi tiếng đi khắp nơi giảng tin lành và mở nhiều hội thánh, nhưng mà ông không thể thực hiện công tác đó và không thể thành công nếu thiếu người cộng tác. Và trong giai đoạn này là mục sư Tít. Mục sư Tít là người trung gian giữa Phao-lô và tín đồ tại thánh Côrintô để giải quyết nan đề bất hòa giữa hai bên. Và qua chức vụ của Tít tại Côrintô, Phao-lô được nghe những kết quả tích cực đem cho ông sự yên ủi và sự vui mừng. Thì theo Phao-lô, niềm vui, niềm hãnh diện, sự vinh hiển của chức vụ ông là ông có người cộng tác. Một người cộng tác cùng một tâm trí, cùng một tấm lòng. Và ông không thể nào hoàn tất được công tác Đức Trời giao phó nếu thiếu những con người đó. Cho nên khi tôi nhìn lại gần 50 năm chức vụ hầu Chúa của tôi cảm thấy được vinh dự rất là nhiều về cơ hội giảng tin lành của Chúa tại nhiều nơi. Chúa cho tôi đi giảng tại Tân Tây Lan, tại Singapore, tại Campuchia, tại Việt Nam, tại Phước Tân, tại Hồng Kông, tại Hàn Quốc, tại Na Uy, tại Pháp, tại Bỉ, tại Đức, tại Hoa Kỳ, tại Gia Na Đại. Chúa mở tôi những cánh cửa để giảng lời Chúa. Rồi ngoài các mục sư ở tiểu bang khác trên thế giới và tiểu bang khác, thì trực tiếp ở tại đây thì Chúa cho tôi được có các mục sư đã cộng tác với tôi trong sự hầu Chúa từ khi hội thánh thành lập đến bây giờ. Trong đó có mục sư Phạm Quang Vinh, mục sư Trần Ngọc Chánh, mục sư Nguyễn Thanh, mục sư Phạm Văn Đàn, mục sư Tống Tùng Thiện, mục sư Đào Minh Sơn. Bây giờ thì có thầy truyền đạo Nguyễn Văn Thi và thầy truyền đạo sinh Nguyễn Hữu Phúc cùng cộng tác với tôi nữa. Sự vinh hiển chức vụ của và niềm hãnh diện của chúng ta, nói chung con dân Chúa đó, là những cơ hội được đóng góp vào công việc Chúa trong hội thánh và ngoài hội thánh. Cũng như có những người bạn cùng niềm tin, cùng đức tin, cùng đồng lòng trong sự hầu của Chúa với chúng ta giữa hội thánh. Cho nên chúng ta hãy cảm tạ về những cơ hội Ngài ban cho. Không những cơ hội tại đây, cơ hội tại Việt Nam, cơ hội tại Campuchia, cơ hội tại Thái Lan và nhiều nơi khác nữa. Và chúng ta cũng cảm tạ ơn Chúa và những người mà đang cộng tác với ta trong công việc hội thánh. Trong đó chúng ta nhận thấy có ban hát dẫn, có ban nhạc, có ban âm thanh, có nhiều ban ngành khác. Và nếu thiếu họ, hội thánh ta rất là thiếu. Hội thánh ta không được như ngày nay. Cho nên chúng ta hãy cảm tạ những con người mà Chúa đặt để bên cạnh chúng ta để cùng hầu với Chúa. Và đó là sự vinh quang của chức vụ mà Chúa giao phó chúng ta. Và điểm thứ hai, sự vinh quang của chức vụ được thể hiện qua sự chiến thắng trong Chúa. Paulo viết như thế này: song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Cho kẻ này mùi sự chết làm cho chết, cho kẻ kia mùi sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những việc này? Và chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thế nào thì giảng ra thế ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Phaolô yếu đuối, nhưng mà khi Phaolô yếu đuối thì Phaolô kinh nghiệm được sức mạnh của Chúa Giêsu được thể hiện trong ông và qua ông. Trong Chúa của Thế Giêsu, Phaolô kinh nghiệm được mối liên hệ này: khi tôi yếu đuối ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Vì thế trong sự yếu đuối của mình, Phaolô tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn. Phaolô tạ ơn Đức Chúa Trời vì qua chức vụ Chúa Thế Giêsu, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Chữ mùi thơm ở trong câu 14 và câu 16 đấy là đúng là chỉ có mùi thôi, chưa biết thơm hay là không thơm. Nhưng mà trong câu 14 á, là nói đến mùi thơm là chắc chắn. Phaolô dùng hình ảnh, khi Phaolô biết cái này, Phaolô dùng hình ảnh cuộc diễn hành chiến thắng của quân đội La Mã để nói lên rằng Đức Chúa Trời dẫn ông như một tù binh bị dẫn đi trong cuộc diễn hành này. Thì chuyện ngày xưa trong thời đế quốc La Mã đó, thì khi một vị tướng lãnh La Mã dẫn quân mà đi đánh ở vùng biên giới, là đi đánh chiếm xứ người ta đó, mà khi chiến thắng được quân thù hay là lấy được đất nước người ta đó, thì vị tướng này sẽ dẫn đoàn quân chiến thắng trở về thủ đô diễn hành trước thành phần lãnh đạo, trước dân chúng. Rồi vị tướng này không những dẫn đoàn quân chiến thắng, nhưng mà đi sau vị tướng này ra là những tù binh bắt được trong chiến trận, kể cả tướng tá binh sĩ gì đó dẫn theo. Thì khi mà dẫn đi vậy đó, thì trong thành phố đó họ có những cái chậu đốt trầm hương dọc theo con đường mà đoàn quân diễn hành đi. Rồi tới một cái nơi họ dâng của lễ cho thần của họ thì cũng mùi trầm hương ở tại đó. Rồi đi đến cái chỗ hành hình những tù binh đó thì cũng có những cái trầm hương tại đó. Thì bất cứ nơi nào đoàn quân chiến thắng này đi thì nơi đó có mùi thơm của trầm hương. Rồi phong tục mừng chiến thắng này của quân đội La Mã, trong như cái nhìn của Phaolô, nó trở thành sự dâng mình làm của lễ lên Đức Chúa Trời. Phaolô cho rằng mình dường như bị dẫn đi trong một tình trạng xấu hổ và cái chết như Chúa Thế Giêsu của ông, giống như tù binh được dẫn đi để đi đến chỗ chết, dẫn đi trong sự xấu hổ trước tiếng la ó hay là chửi mắng của dân chúng và đi đến cái chỗ chết, giống như Chúa đã vác cái thập tự của Ngài đi trên từ tòa án La Mã tới đồi Gô-tha trước sự chế giễu của dân chúng và đến nơi Chúa bị tử hình. Đức Chúa Trời, trong cái nhìn của Phaolô đó, Đức Chúa Trời giống như vị tướng chiến thắng dẫn Chúa của Thế Giêsu ngày xưa và Phaolô lúc này như những tù binh đến chỗ hành hình. Nên dầu Chúa Thế Giêsu sống lại từ cõi chết, Ngài vẫn được biết là Đấng đã chịu đóng đinh trên cây thập tự. Nhưng nếu Chúa Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Thế Giêsu sống lại từ cõi chết thì Ngài cũng thay đổi được sự sỉ nhục ông chịu thành sự vinh hiển, và Ngài cũng đưa ông từ sự chết đến sự sống. Thì Phaolô nhắc ý này lại là ông có nói đến tại Asi đó, ông gặp nhiều cái sự khó khăn đến nỗi bất bơ đạo. Ông nói rằng tôi mất lòng trong cậy giữ sự sống, nhưng rồi ông nói rằng Đức Chúa Trời đã cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn như ấy. Rồi trong nỗi buồn khi đến Troas không gặp được một sứ tít, nhưng ra qua đến Macedon thì Phaolô gặp được một sứ tít và trở nên vui mừng. Thì giống như tù binh trong hình ảnh cuộc diễn hành chiến thắng của quân đội La Mã, Phaolô rải mùi thơm về sự nhận biết Chúa Thế Giêsu bất cứ nơi nào ông đi. Và khi dùng hình ảnh mùi thơm trầm hương tỏa khắp nơi đó, Phaolô không thể nào không nhớ đến hình ảnh dân của lễ lên Đức Chúa Trời, của lễ thiêu lên Đức Chúa Trời. Mà lần đầu tiên Kinh Thánh ghi trong Sáng Thế Ký đoạn 8 câu 20-21 đó, ghi thế này: Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bài của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm. Mùi thơm và sự nhận biết Chúa Thánh Giê-xu được là mùi thơm của tin lành, được rải ra cho nhiều người được cứu là mùi thơm, nhưng mà cho người còn hư mất là mùi của sự chết. Đối với đoàn quân chiến thắng tướng La Mã, đó là mùi thơm. Nhưng mà đối với tù binh, mùi trầm hương là mùi họ sẽ chết. Chúa Giê-xu không những qua lời nói nhưng mà cũng qua đời sống mình. Mặc dù Phao-lô nói rằng ông bị đè nén quá chừng, quá sức mình, nó mất lòng trong cậy giữ sự sống. Cho nên trong cái hoàn cảnh này, Phao-lô giàu ở trong hoàn cảnh như vậy, ông vẫn rải mùi thơm của Chúa khắp mọi nơi. Chứ không phải lúc đầu ông sống sung sướng. Thì chữ chết trong cái thứ hai, trong câu mùi của sự chết làm cho chết, có nghĩa là rụt nát. Khi thi thể người chết bị rụt nát đó, thì dầu chúng ta có rải mùi thơm bao nhiêu đó, nó cũng không lắng át được mùi hôi. Đối với một số người, Phao-lô là mùi của sự chết làm cho chết. Nhưng đối với một số người khác đó, thì Phao-lô là mùi của sự sống làm cho sống. Những ai tiếp nhận Chúa Thánh Giê-xu mà Phao-lô rao giảng đó, thì sẽ nhận lấy sự sống. Những ai khước từ sẽ bị đoán phạt và nhận lấy sự chết. Nhiều con dân Chúa vẫn không nhận thức được rằng người không tin nhận Chúa là chết trong tội lỗi và chết mất đời đời. Chúng ta chưa nhận thức được đó một cách rõ ràng. Và dường như những người khước từ tin lành cũng không ngửi được mùi sự chết mà họ sẽ đối diện, họ đang đối diện và sẽ đối diện. Trong chức vụ rao giảng tin lành, một mặt Phao-lô cảm thấy rất là vinh dự, nhưng một mặt khác Phao-lô đặt câu hỏi rằng ai xứng đáng diện sự này. Tức là chức vụ ông là chức vụ rải mùi thơm, và cũng là chức vụ cho người ta thấy mùi chết, một chức vụ hết sức là cao cả, lớn lao. Thì ông nói rằng ai xứng đáng nhận lãnh trách nhiệm này, chức vụ này. Ông đặt câu hỏi này để nói rằng ông cảm tạ Đức Chúa Trời vì ông được kêu gọi vào chức vụ lớn lao này. Mặc dù ông không xứng đáng, nhưng mà ông được Đức Chúa Trời chọn và kêu gọi ông vào. Cho nên chúng ta có nhìn thấy cuộc đời của chúng ta giống như là những tù binh trong cuộc diễn hành chiến thắng của Đức Chúa Trời không? Chúng ta có nhận thấy mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời không? Chúng ta có nhận thấy mùi hương nồng nàn của đời sống cơ đốc của mình loan tỏa đến những người chung quanh không? Hay là đời sống của chúng ta đã đánh mất mùi hương của người cơ đốc mà Chúa muốn, khiến cho người chung quanh không còn nhận biết chúng ta là tín đồ tin lành nữa không? Phao-lô đi bất cứ đâu, bất cứ khi nào, vẫn tiếp tục rải mùi hương, giàu trong thuận cảnh hay trong nghịch cảnh. Thì nguyện xin Chúa giúp đỡ chúng ta rải mùi thơm của Chúa, giàu ở bất cứ hoàn cảnh nào. Chữ giả mạo trong câu vả: chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác. Phao-lô đưa vấn đề ra để đặt lại câu hỏi, câu trả lời cho tín đồ tại Côrintô. Họ nghĩ rằng Phao-lô giả mạo chức vụ sứ đồ. Phao-lô một sứ đồ giả mạo. Mà chữ giả mạo trong câu vả: chúng tôi chẳng giả mạo lời Chúa Trời như nhiều kẻ khác, lấy từ hình ảnh của những người buôn bán lẻ đó, mà họ gian lận để mà trục lợi một cách bất hợp pháp. Cho nên bản kinh thánh bản diễn ý dịch là thương mại hóa lời Đức Chúa Trời. Chúng ta nói người buôn bán lẻ theo ý nghĩa này ra, thì quý vị và chị em cũng biết rằng, thí dụ như mình đi mua cá ở tiệm cá, mình nói rằng bán cho tôi một con cá 1 kg, thì khi họ đặt con cá lên thì cái bảng số ghi là 1 kg. Nhưng mà thật sự nếu chúng ta đem về nhà chúng ta cân lại đó thì có 500 gram thôi. Lý do là họ sửa cái giống như cái đồng hồ đó. Cho nên 900 gram họ sửa lại thành 1 kg. Đó là cách họ ăn gian để mà trục lợi. Hay là nói một cách khác là những người buôn ở Việt Nam, những người buôn bán rượu, buôn rượu lậu hay dọc đường đó, thì thí dụ mình nói rằng cho tôi một lít rượu, rượu bên mình gọi là rượu gì, là bán dọc đường trên đường đi xuống, rượu gì, rượu đế phải không, rượu đế. Thí dụ bán rượu đế thì mình một lít rượu đế là thiệt ra đâu phải một lít rượu đế, họ pha nước trong đó hoặc là alcohol trong đó nữa, làm gì, làm lợi. Rồi những người mà buôn bán những tiệm vàng á, buôn bán nữ trang đó, thì thiệt ra đâu phải họ nói vàng vàng thật, chứ đâu phải hết vàng thật đâu, ở trong đó họ pha đồng hay gì đó trong đó đó, vàng bao nhiêu đó. Cho nên khi chúng ta đưa ra mà cho người chuyên môn họ sẽ cho nó biết là bao nhiêu vàng, bao nhiêu đồng, bao nhiêu gì đó, họ gian lận để mà làm lời. Chính Phaolô nói rằng chúng tôi không có giả mạo kiểu đó, chúng tôi không có giả mạo lợi của Đức Chúa Trời, chúng tôi không có giả mạo chức vụ. Có người lợi dụng chiếc áo tôn giáo, có người lợi dụng cái chức danh mục sư, có người lợi dụng lòng tin của cái khác để mà trục lợi, chúng tôi không phải như vậy. Cũng có người mang sứ điệp của Tin Lành của Chúa xuống hạ xuống thấp để cho thích hợp với thị hiếu của người nghe để mà trục lợi. Phaolô cho biết rằng nhưng tôi lấy lòng chân thật theo đạo, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thế nào thì giảng ra thế ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Chữ chân thật trong câu nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật theo như đạo Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng tôi không che đậy, không có một động cơ mờ ám nào, chúng tôi thành thật với sứ điệp của Đức Chúa Trời. Cho nên lời Chúa phán thế nào tôi giảng như vậy, tôi không làm cho nó nhẹ hơn, tôi không làm cho để anh em cảm thấy nghe xong rồi vui vẻ, không có. Nếu lời Chúa nói về tội lỗi, về sự đoán phạt, tôi sẽ giảng về tội lỗi, về sự đoán phạt, tôi không giả mạo. Phaolô là người mang sứ điệp của Đức Chúa Trời đến với người Côrintô. Phaolô không phải là người phân tích lời Đức Chúa Trời sao cho phù hợp với người nghe, không. Phaolô muốn nói điều Đức Chúa Trời muốn phán với ông bà chị em như thế nào, tôi sẽ nói như vậy. Và đó là cái sự đối với Phaolô. Phaolô cảm thấy được vinh dự trong chức vụ rất thành chân thật của ông, và đời sống của ông rải mùi thơm của Chúa đi khắp nơi. Và điều cuối cùng, ông được cảm thấy vinh dự hay là vinh hiển trong chức vụ qua đời sống của con dân Chúa, mà ông dùng chữ thư chứng nhận đó. Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình, hay là như người khác cần có thư gửi gắm cho anh em, hoặc nhờ thơ gửi gắm của anh em sao? Ấy chính anh em là thơ gửi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Và rõ thật rằng anh em là bức thư của Đấng Christ. Bởi chức vụ chúng tôi viết ra chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bản đá, nhưng trên bản thịt, tức là trên lòng anh em. Ngày xưa viết thư gửi gắm hay là giới thiệu hay là chứng nhận hết sức là phổ thông. Và ngay cả ngày hôm nay, thư giới thiệu, thư gửi gắm, chứng nhận cũng rất là còn rất là thông dụng. Người cầm thư giới thiệu là người được ảnh hưởng một lần. Thí dụ như tôi cần thư giới thiệu thì tôi phải tìm một người có ảnh hưởng tốt trong xã hội. Tôi xin người đó viết thư giới thiệu tôi. Thì khi mà tôi cầm cái thư giới thiệu của một người có ảnh hưởng tốt trong xã hội đó, thì khi người nhận mà đọc cái thư đó thì đương nhiên họ sẽ có cảm tình rất tốt đối với tôi. Họ sẽ đối xử với tôi rất đặc biệt. Thì trong thư gửi cho hội thánh tại Roma đó, Phaolô cũng giới thiệu một nữ chấp sự, bà Phê-bê của hội thánh Sencere, và nhắn nhủ họ như thế này: hãy ân cần tiếp rước người trong Chúa chúng ta một cách xứng đáng với thánh đồ, hãy giúp đỡ người trong mọi dịp mà người sẽ cần đến anh em. Rồi Apollo cũng được những người là lãnh đạo thánh Ephesus gửi thư giới thiệu cho tín đồ hội thánh tại Côrintô, mà nhờ đó mà Apollo đến nơi thì bắt đầu rao giảng lời của Chúa và gây dựng hội thánh Chúa một cách hết sức tốt đẹp, không gặp trở ngại gì cả. Cho nên đối với giáo hội giáo phái của chúng ta là giáo hội Simeon của chúng ta đó, thì khi một người mà muốn học trường thánh xong mà muốn gia nhập làm truyền đạo đó, thì người đó phải nộp hồ sơ cho tông hội, gọi là lý lịch. Thì trong đó có lý lịch cá nhân nè, sinh năm nào, tên gì, sinh năm nào, vợ con sao, đủ thứ hết đó. Rồi phải trả lời nhiều câu hỏi về thần đạo. Rồi người đó cũng phải nhờ 6 người nữa gửi thư chứng làm chứng, chứng nhận hay là giới thiệu đó. Mà 6 người đó gồm có mục sư quản nhiệm, gồm có một chấp sự hội thánh, gồm có người bạn lâu năm, gồm có người chủ ở cái hãng mình trước đây đi làm, đó, tức nói chung là 6 người. Thì tổng hội dựa vào 6 lá thư giới thiệu đó để biết cái người nộp đơn này tốt hay là không tốt, có vấn đề gì không để mà giải quyết trước khi nhận người đó làm truyền đạo. Cho nên điểm này rất là tốt ạ. Chúng ta cần cái đó, cũng như tòa án cũng vậy thôi. Nhưng mà thực tế không có một giấy chứng nhận nào trung thực và giá trị bằng sự chứng nhận của Đức Chúa Trời qua đời sống của người đó và qua kết quả chức vụ của người đó. Tại vì có những mục sư đã được chứng nhận rất là tốt, nhưng ra hội Chúa là không được. Tại vì khi giới thiệu có thể là bị cảm tình hay cái gì đó mà không biết. Nhưng mà sự chứng nhận trung thực và giá trị nhất là phải từ Đức Chúa Trời qua kết quả đời sống chức vụ của người đó. Phao-lô đến thành phố Côrintô để truyền giảng và mở hội thánh tại đó. Nhưng mà sau khi hội thánh được thành lập thì có một số sứ đồ giả đến nơi cho Phao-vu rằng Phao-lô không phải là sứ đồ thật. Lý do là Phao-lô không có thư giới thiệu của giới lãnh đạo tại Jerusalem. Phao-lô trả lời rằng: chúng tôi lại bắt đầu tự đề cao sao? Hay chúng tôi cần thư giới thiệu cho anh em, hay xin thư giới thiệu gửi gắm của anh em như những người khác để chứng minh mình là sứ đồ sao? Ông rằng: bộ chúng tôi cần thư giới thiệu từ những anh em ở Jerusalem sao? Mà bộ chúng tôi cần thư giới thiệu của anh em để giới thiệu tôi chỗ khác sao? Không. Ông nói rằng: ấy chính em là thư gửi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Khi biết như người khác cần có thư gửi gắm cho anh em hoặc nhờ thư gửi gắm của anh em sao, dường như thấy tín đồ Côrintô họ muốn có ít nhất là có cái lá thư của giới lãnh đạo tại Jerusalem để biết rằng Phao-lô là sứ đồ thật hay là sứ đồ giả. Và họ cũng nghĩ rằng họ cũng có thẩm quyền cho Phao-lô, họ sẽ gửi thư gửi gắm cho Phao-lô đến các nơi khác. Nhưng mà Phao-lô cho rằng: tôi không phải là nói rằng mình phải được đối xử đặc biệt hơn người khác, tôi không nghĩ như vậy. Nhưng ông nói rằng: tôi không cần thư giới thiệu vì chính em là thư gửi gắm của chúng tôi. Anh em muốn tôi có thư gửi gắm phải không? Muốn có thư giới thiệu phải không? Anh em là thư chứng nhận của tôi. Tôi đã đưa anh em đến với đức tin Chúa Thế Giêsu. Tôi đã thành lập hội thánh Côrintô. Anh em là bóng trái của chức vụ tôi. Đời sống trong Chúa Thế Giêsu của anh em chứng minh rõ ràng rằng anh em sống trong quyền phép của Đức Chúa Trời qua chức vụ của tôi. Và đó là thư gửi gắm, đó là thư giới thiệu. Tôi là sứ đồ chân thật của Chúa Thế Giêsu. Đời sống anh em chứng minh điều đó. Hội thánh của tôi chứng minh điều đó. Phao-lô cho biết tín đồ tại Côrintô là bức thư viết trong lòng chúng tôi. Ý của Phao-lô muốn nói rằng chức vụ của ông và đức tin của họ không thể tách rời được. Phao-lô đã viết cho họ với tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề, và ông được yên ủi khi một sự tích cho ông biết tấm lòng của họ đối với ông trở nên rất tốt. Và cho biết rằng lòng chúng tôi thuộc về anh em, giàu sống hay chết cũng vậy. Tình yêu thương của Phao-lô dành cho tín đồ tại Côrintô chính là hành động của Đức Trời trong đời sống họ, được viết trong lòng của ông, không hề phai mờ. Đời sống của họ mọi người đều biết và đều đọc. Và điều đó chứng minh rằng Phao-lô là sứ đồ chân thật của Chúa, không giả mạo. Và tôi trên một phương diện, bởi ơn của Chúa, tôi cũng thể nói rằng khi nhìn đến đời sống của một số con cái Chúa trong hội thánh Chúa tại đây, tại Tình Thương, tôi nhận thấy càng lúc một số con dân Chúa càng hiểu biết lời Chúa hết sức là tốt. Sự hiểu biết lời Chúa của họ có thể nói rằng: ngày xưa tôi không được nhỏ như ngày hôm nay, và tôi cảm ơn Chúa điều đó. Và đời sống đạo của một số người, khi họ nói, khi họ tâm tình, nó bày tỏ được vẻ đẹp của Chúa Giêsu mà tôi nghĩ rằng tôi cần phải học hỏi từ họ. Và tôi có thể nói rằng họ là bức thư giới thiệu hay là họ là bức thư chứng nhận rõ ràng nhất về chức vụ mục sư của tôi mà người khác có thể đọc được. Và tôi sẽ thưa với họ rằng ông bà anh chị có phải là bức thư của Chúa Giêsu cho vợ mình không? Ông bà anh chị các em có phải là bức thư cho chồng mình không? Có phải là bức thư của Chúa có thể cho con của mình không? Ông bà anh chị có phải là bức thư của Chúa có thể cho thân thuộc, bạn bè, hàng xóm của mình không? Họ đọc gì qua đời sống của chúng ta? Tôi được nhờ viết thư giới thiệu từng hồi từng lúc. Có người xin tôi giới thiệu để xin việc làm, có người xin tôi giới thiệu để bị ra tòa, đủ thứ hết. Thì đương nhiên có những người tín đồ mà tôi biết, tại vì họ sinh hoạt trong hội thánh và họ năng nổ trong hội thánh với công việc Chúa, tôi biết họ, thì tôi viết thư tương đối, tôi cảm thấy dễ chịu hơn và tôi vẫn viết thư dễ dàng hơn. Thì thường thường tôi viết như thế này: tôi, mục sư Đoàn Trung Chánh, quản nhiệm hội thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc Sydney, chứng nhận rằng anh Trần Trung Tín là hội viên đắc lực của hội thánh. Anh sinh hoạt thường xuyên, tham gia nhiều ban ngành trong hội thánh và được mọi người quý mến. Nếu người này nộp đơn xin việc làm thì nhân viên tuyển nhận người làm đó đọc thư tôi xong nghĩ như thế nào? Nghĩ anh này quá tốt phải không? Anh này tốt, được chứng nhận đi là quá tốt rồi, dễ có việc làm hơn không? Nhưng mà cũng có những trường hợp tôi bị bắt buộc phải viết thư giới thiệu, tức là tôi không muốn mà tôi phải biết. Là có người đến nhà thờ xin tin nhận Chúa Giêsu và muốn nhận lễ báp têm. Thì đương nhiên mình mục sư mà ai muốn tin nhận Chúa giờ mình nói sao? Tôi thấy anh không được nha. Tôi thấy anh muốn giả mạo phải không? Mình phải nói vậy được. Anh muốn tin Chúa à? Tôi cắt nghĩa này ra mấy điểm này. Giờ tin Chúa không? Hết rồi còn tin Chúa. Rồi xin mục sư làm lễ báp têm. Thì đương nhiên tin Chúa xem mình làm lễ báp têm chứ phải không? Nó xong. Vừa lễ báp têm xong là nó xin mục sư làm giấy chứng nhận em sắp ra tòa. Thì ra người này có bị triệu ra tòa đó, rồi bây giờ mới bắt đầu xin. Thì tôi giới thiệu sao đây, mà tội cũng không phải tội nhẹ nha, tội cũng khá. Thì tôi nói tôi phải viết thư thôi, giờ không để nhờ mình không biết nó. Tôi thấy anh tôi không dám viết đâu, tôi cũng hơi kỳ đúng không? Và tôi phải biết, tôi, mục sư Đồng Chánh, quản nhiệm hội thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc Sydney, chứng nhận rằng anh Nguyễn Hoài Nghi mới đến vào thánh chúng tôi, có sinh hoạt với hội thánh nhưng không thường xuyên. Nếu ông tòa nhận cái đó thì ông tin gì? Ông tin anh này sao? Ông đâu tin nữa, phải không? Mấy ông tòa đó ông rành lắm. Có những anh mà tin Chúa để mà lợi dụng tôn giáo để mà giảm án, ông tòa biết hết à? Thì nhận thư tôi đâu biết ngay hả? Thưa hội thánh, chúng ta hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì có những đời sống trong hội thánh này mang hương thơm của Chúa ở đi khắp mọi nơi. Đời sống của họ là một bức thư hết sức rõ ràng mà người khác có thể đọc được về Chúa của Thế Giêsu. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Còn chúng ta mong rằng số người đó càng lúc càng đông. Nhưng mà chúng ta không phải đau lòng mà cầu tha cho những anh chị em mà đời sống họ không thường xuyên hay là không phản ảnh được đời sống rải mùi thơm của đạo Chúa cho những người xung quanh. Và đời sống họ là một bức thư dường như nó không hay lắm đó. Khi người khác muốn tìm hiểu về Chúa, về đạo của Chúa, chúng ta cầu nguyện xin Chúa thay đổi để mỗi chúng ta, hội thánh chúng ta cảm thấy được vinh dự khi mình là con dân Chúa, khi mình có những cơ hội hầu với Chúa, khi mình có những anh chị em cùng niềm tin với mình. Và xin Chúa cho chúng ta trở rải mùi thơm và trở thành bức thư mà mọi người đều ham thích đến với chúng ta, để đến với Chúa. Và xin Chúa dùng lời Ngài dạy dỗ chúng ta.